chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, vào ngày 20 tháng 6 năm 1980, bà Brown qua đời vì chứng bệnh ung thư khi mới được 25 tuổi. Thông tấn xã AP cho biết rằng vì không muốn cho bào thai bà đang mang trong bụng bị nhiễm chất phóng xạ, nên bà Brown quyết định thà chết còn hơn là để cho bác sĩ chữa trị chứng ung thư của bà bằng quang tuyến. Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, bà đã sinh được một cậu con trai khỏe mạnh. Bản thông tin của AP kết luận rằng, vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời bà Brown biết mình sắp bị bệnh tật và tử thần đánh bại. Nhưng bà vẫn tin tưởng thế nào bà cũng thành công và sinh được một đứa con trai không bị phóng xạ. Bác sĩ Ronald Rapin gọi cái chết của bà Brown là cái chết của một bà mẹ hiền, hy sinh mạng sống cho đứa con bà chưa thấy mặt. Thật là một gương cao đẹp, một tình mẫu tử hiếm có trong thời đại văn minh vật chất, trong một xã hội nhiều người lấy việc hưởng thụ cá nhân là lẽ sống. Hy sinh là một trong những đức tính cao đẹp nhất của con người. Cha mẹ hy sinh cho con cái hy sinh vì cha mẹ, bạn hữu hy sinh cho nhau. Cũng có người hy sinh cho lý tưởng, cho tổ quốc, cho nhân loại. Nhưng theo lời dạy của Thượng Đế trong Thánh Kinh, thì hy sinh phải đi đôi với tình thương thì mới có ý nghĩa. Khi nhắc đến gương hy sinh vì tình yêu, chúng ta phải nhắc đến gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế Ngôi Hai đã tình nguyện xuống trần, hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc nhân loại. Thánh Kinh chép trong thơ Roma, chương 5, câu 6 đến câu 8 như sau. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi. Tình yêu của Chúa xoay ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi thành tươi. Không gì tôi vui thỏa cho hết gánh nặng ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình yêu, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin. Nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi. Những đám mây mù tan đi, tình yêu của Chúa rơi ấm lòng tôi. Tôi vui mừng bình an bước đi thành thời, không gì vương vấn, tôi vui thó cho hết gánh nặng, ưu tư tương lai cho Ngài. Chúa tôi là tình, Chúa tôi là chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu. Chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, thời tiết trên thế giới trong những năm gần đây bị xáo trộn rất nhiều. Có những nơi thì quá lạnh, có nơi thì quá nóng, có những nơi mưa lũ ngập lụt, nhưng cũng có những nơi thì hạn hán. Bốn chữ đơn giản, mưa thuận, gió hòa, hình như không còn nghe thấy nữa. Người xưa thường nói cầu sao cho mưa thuận gió hòa là đủ rồi, nhưng tình trạng bình thường này hình như không còn. Người ta nói đến tình trạng toàn địa cầu bị hâm nóng vì hiện tượng nhà kính do kỹ nghệ phát triển, phá lớp ozone bên ngoài khí quyển. Có thể nói con người đã là nạn nhân của chính mình. Phát triển kỹ nghệ cũng kéo theo tình trạng tai hại cho môi sinh và những khía cạnh khác của đời sống. Làm sao để có thể quân bình giữa tiến bộ và an toàn, giữa việc phát triển kỹ nghệ và việc ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng xấu khác? Câu trả lời là kỷ luật và tôn trọng kỷ luật. Kỷ luật nói đến việc tự chế của các quốc gia và việc tôn trọng các quy chế quốc tế về vấn đề môi sinh. Nhiều hiệp ước về vấn đề môi sinh đã được ký kết trong những năm gần đây, nhưng người ta có tôn trọng các hiệp ước đó hay không đó là việc khác. Thật ra, việc toàn thể địa cầu bị hâm nóng hay việc môi trường sống bị ô nhiễm, phá hoại cũng nằm trong hậu quả của tội lỗi mà thế giới này bị đoán phạt khi con người phạm tội. Thế giới này được tạo dựng tốt đẹp, nhưng sau khi con người phạm tội, thế giới đã bị lên án và bị rủa sả. Đức Chúa Trời đã phán với Adam những lời như sau khi ông phạm tội. Đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa, đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê. Thánh Kinh Tân Ước đã xác nhận điều đó với những lời như sau. Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không. Chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát. Vì chúng ta biết rằng, tất cả tà vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Các câu kinh thánh này cho thấy rằng, khi tổ tiên loài người phạm tội, chẳng những con người bị án phạt vì tội lỗi, nhưng toàn thể thế giới do Đức Chúa Trời tạo dựng cũng bị án phạt. Thế giới này sẽ tiếp tục sống với án phạt đó, cho đến ngày con người được cứu rỗi và giải thoát hoàn toàn. Đó là ngày Chúa Giê-xu trở lại, khi những người tin nhận Chúa Giê-xu được cứu rỗi hoàn toàn. Người tin Chúa đã được cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi đó chưa trọn vẹn vì còn sống trong thân xác. Khi Chúa Giê-xu trở lại, hoặc khi chúng ta được phục sinh từ cõi chết lúc Chúa Giê-xu trở lại, đó là lúc chúng ta được cứu rỗi toàn diện, và đó cũng là lúc thế giới này được giải thoát toàn diện. Chúng ta sẽ sống trong trời mới và đất mới. Chính vì vậy mà Kinh Thánh mô tả tình trạng hiện tại của thế giới là bị lệ thuộc sự hư không, làm nô lệ cho sự hư nát, than thở và quặn thắt cho đến ngày nay. Nói khác đi, những thay đổi về thời tiết của thế giới chúng ta đang sống là một phần của án phạt tội lỗi mà con người phải gánh chịu cho đến ngày cuối cùng. Con người phạm tội và bị án phạt như thế nào, thì thế giới này cũng bị như vậy vì thế giới này đã được tạo dựng cho con người. Và tương tự như vậy, thế giới này cũng sẽ chỉ được giải thoát khi con người được cứu rỗi hoàn toàn. Chúng ta nói đến việc cứu rỗi hoàn toàn, vì sự cứu rỗi con người chúng ta gồm ba phương diện: quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong quá khứ chúng ta đã phạm tội, vì vậy khi tin nhận Chúa, Chúa xóa bỏ án phạt tội lỗi của chúng ta. Đó là được cứu khỏi án phạt của Chúa. Trong hiện tại, vì còn sống trong thân xác này, nên chúng ta vẫn còn bị lôi cuốn vào tội lỗi. Chúa cứu chúng ta trong hiện tại, nghĩa là Chúa giúp chúng ta vượt thắng những cám dỗ và ham muốn xấu xa. Nói khác đi, trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội lỗi. Trong quá khứ, Chúa cứu chúng ta khỏi án phạt của tội. Trong hiện tại, Chúa cứu chúng ta khỏi sức mạnh của tội. Và trong tương lai, Chúa cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội. Nói khác đi, chỉ trong tương lai, chỉ khi chúng ta về thiên đàng sống với Chúa, lúc đó chúng ta mới không còn bị tội lỗi vấn vương theo đuổi. Chỉ trong thiên đàng, trong nước của Chúa, chỉ ở đó mới không còn tội lỗi. Ngày nào chúng ta còn sống trong thân xác này, ngày đó chúng ta vẫn còn phải đương đầu với tội, và trong ý nghĩa đó, chúng ta chưa được cứu rỗi hoàn toàn. Được cứu rỗi hoàn toàn là khi toàn thể con người chúng ta được cứu rỗi, cả hồn lẫn xác. Hiện tại, thân thể chúng ta còn phải đối đầu với tội lỗi, còn bị lôi kéo vào tội lỗi. Người tin Chúa trông mong hướng về ngày mà chính thân thể này được cứu chuộc. Kinh Thánh gọi đó là sự cứu chuộc thân thể. Người tin Chúa vì vậy là người sống giữa hai thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Thật ra hai thế giới này là một, vì thế giới hiện tại quyết định cho thế giới tương lai. Niềm tin của chúng ta sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Người tin Chúa là người biết rằng thế giới này chỉ là tạm. Cõi vĩnh hằng mới là nơi cho chúng ta hướng đến và sống cho cõi đời đời đó. Thực tế là chúng ta vẫn sống trên trần gian này trong thân xác này. Nhưng đức tin của chúng ta, lòng tin của chúng ta đem chúng ta vượt thời gian và không gian để sống trong một thế giới toàn bích, không còn tội lỗi hay khổ đau. Thật ra, chính tội lỗi là nguyên nhân gây ra khổ đau. Khổ đau cho con người và khổ đau cho cả thế giới vật chất. Chỉ khi nào con người được phục hồi lại tình trạng ban đầu, không còn tội lỗi, chỉ lúc đó cả con người và cả thế giới mới được phục hồi để sống trong an bình và hài hòa. Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Tội lỗi đòi phải có án phạt. Chúa Giê-xu đã đến nhận án phạt đó thay thế cho con người. Khi con người công nhận điều đó, tiếp nhận điều đó, tức là nhận rằng Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết thay cho mình. hành động đức tin đó sẽ đưa chúng ta vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cứu rỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ không còn mang hình phạt vì Chúa Giêsu đã chịu án phạt thế cho chúng ta. Hiện tại sống vượt lên trên sức lôi cuốn của tội lỗi và tương lai. Toàn thể con người chúng ta sẽ được giải thoát trong một thế giới toàn hảo, trong đó tội lỗi và khổ đau không còn nữa. Thưa quý thính giả, sẽ đến một ngày, địa cầu này sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, nhường chỗ cho trời mới, đất mới là nơi công chính ngự trị. Quý vị và tôi sống trên hành tinh sẽ bị tiêu hủy này. Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng về một thế giới mới khi chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đấng đã giáng trần chịu chết vì tội của nhân loại. Đấng sẽ tái tạo thế giới này cho con cái của Ngài. Những người đặt đức tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và Đấng cứu rỗi nhân loại.
Dắt lối cho tình chim nhỏ bé kia, tôi vững tin Ngài luôn những thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng trong nóng tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi trên đời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi do Xuân Trường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ về nguyên tắc đối thoại quan trọng nhất mà Thánh Kinh đã để lại cho chúng ta. Nguyên tắc đó là, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Để sự đối thoại giữa vợ chồng, cũng như giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp, chúng ta không có một bí quyết nào khác hơn là thực hành lời Chúa dạy. Mau nghe, chậm nói, chậm giận. Có người nói rằng Đức Chúa Trời muốn con người nghe nhiều và nói ít, vì Ngài cho mỗi người hai cái tai để làm một việc là nghe, nhưng chỉ cho một cái miệng để làm hai việc là ăn và nói. Thường thường, khi một người than với chúng ta một câu là người đó muốn chia sẻ với chúng ta một điều gì sâu xa hơn ở đằng sau lời than đó. Lời than chỉ là mở đầu của câu chuyện, hoặc là để lấy sự chú ý của chúng ta. Tuy nhiên, vì chúng ta thường không mau nghe chậm nói, nhưng lại mau nói chậm nghe, nên phản ứng thông thường của chúng ta khi nghe lời than của người khác là chúng ta lại cũng than về một chuyện gì đó của mình. Dưới đây là mẫu đối thoại chúng ta thường nghe. Một người than với bạn: con tôi lúc này ham chơi quá, không lo học hành, thành ra điểm cứ tụt dần, tôi buồn quá mà không nói được. Người bạn liền đáp: ồ, con nhỏ tôi cũng vậy, tối ngày cứ xin đi chơi với bạn bè hoài. Hoặc là người đó nói: con tôi thì không có bạn bè nhiều, nó chăm học lắm. Và rồi thao thao bất tuyệt nói về con của mình. Một ví dụ khác: hai người bạn lâu ngày mới gặp lại nhau. Một người than: lúc này sao tôi khó ngủ mà hay mệt mỏi trong người quá, chắc là tại lớn tuổi rồi nên ngày càng yếu. Người kia liền đáp: tôi cũng vậy, lúc này hay nhức mỏi, làm việc một chút là thấy mệt rồi. Hoặc là người đó nói: chị còn trẻ mà lớn tuổi gì, tôi đây mới già nè. Và rồi nói luôn một hơi về bao nhiêu năng đề của mình. Khi gặp những trường hợp như vậy, người bắt đầu câu chuyện sẽ chán, không muốn nói nữa, hoặc là chờ cho người kia dứt lời, lại nói tiếp vấn đề của mình. Và cứ như thế, câu chuyện tiếp tục. Người này nói một câu, thì người kia nói. Mỗi người chỉ nói về chuyện của mình. Trong khi người này nói, người kia không chú ý nghe, nhưng chỉ suy nghĩ đến những điều mình sẽ nói. Đó không thể gọi là đối thoại, vì hai người thay phiên nhau nói, mà không một người nào thật sự lắng nghe. Người biết lắng nghe là người biết đặt câu hỏi thế nào để người kia có thể nói lên điều mình muốn nói. Khi hai người thật sự đối thoại, câu chuyện không chỉ xoay quanh những dữ kiện ở bề mặt, nhưng sẽ đụng vào chiều sâu, sẽ đụng đến tình cảm, cảm xúc, suy tư, lo lắng, hay niềm vui, nỗi buồn, niềm hãnh diện, nỗi vui sướng trong lòng, vân vân. Chúng ta thật sự đối thoại khi người nghe hy sinh thì giờ chú ý nghe, để người nói có thể nói hết những điều muốn nói. Kết quả là người nói cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng vì trút được ưu tư trong lòng, và vì đã có người hiểu và thông cảm với mình. Nếu chúng ta không mau nghe, chậm nói, nhưng lại mau nói và chậm nghe, chúng ta sẽ mất những cơ hội nghe tâm tình của người khác để có thể an ủi và giúp đỡ họ. Cách đây mấy năm, có một người nọ đăng lời quảng cáo sau đây trên báo và đã được rất nhiều người đáp ứng. Lời quảng cáo đó nói rằng: nếu quý vị có chuyện cần nói mà không biết chia sẻ với ai, quý vị có thể gọi số điện thoại dưới đây, chúng tôi sẽ nghe tâm sự của quý vị. Cứ mỗi 15 phút, chúng tôi chỉ lấy 10 đô la mà thôi. Khi lời quảng cáo đó đưa ra, bao nhiêu người đã gọi đến? Những người này nói rằng họ sẵn sàng tốn 10 đồng để được nói lên điều họ muốn nói, vì đó là cách giúp cho tinh thần họ bớt căng thẳng, cho nỗi lo buồn được vơi đi. Và thưa quý vị, 50% những người gọi điện thoại để tâm sự với người xa lạ này không phải là người sống cô đơn một mình hay không có bạn bè thân thiết. Họ sống với gia đình, với vợ, chồng và con cái. Nhưng những người đó hoặc là quá bận rộn không có thì giờ nghe tâm sự của họ, hoặc là những người đó không muốn nghe và không biết lắng nghe. Khi một người than về sức khỏe của mình, có thể là người đó mới được bác sĩ cho biết người đó bị một chứng bệnh nguy hiểm. Khi một người than thiếu thốn, chưa hẳn là người đó muốn mượn tiền hay cần chúng ta giúp đỡ. Trái lại, có thể lắm là người đó gặp khó khăn trong vấn đề chi dùng tiền bạc vì vợ chồng không đồng ý với nhau, hoặc vì người chồng, người vợ của người đó mê cờ bạc. Cũng có thể là người đó mới mất việc làm hay làm ăn thất bại. Nếu chúng ta không biết cách lắng nghe, chúng ta sẽ không giúp họ được. Nếu chúng ta võ đoán, sẽ đoán sai. Chỉ có một cách chúng ta có thể làm mà không sợ sai lầm, đó là yên lặng lắng nghe. Dĩ nhiên là cũng có những người có tính hay than, lúc nào cũng than, hay không có gì đáng than cũng than. Đối với những người đó, chúng ta chỉ nói chuyện một vài lần là biết rồi. Nhưng có một điều chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là khi người khác tin cậy tâm sự với chúng ta cũng phải tôn trọng mà giữ kín những điều đó, chứ đừng đem nói với người khác. Trong quan hệ vợ chồng, lắng nghe tâm tình của nhau lại còn quan trọng hơn. Khi người vợ hay người chồng bắt đầu nói một điều gì, chúng ta không nên võ đoán, ngắt lời hay bảo đừng nói nữa. Điều tốt nhất và khôn ngoan nhất là chúng ta hãy chú ý nghe, vừa hỏi để người đó có thể nói thêm, nói hết những điều đang muốn nói. Nếu đã là vợ chồng mà không thể chia sẻ tâm tình với nhau, hay không muốn lắng nghe tâm tình của nhau, thì không những là một thiếu sót lớn, mà còn là điều nguy hiểm. Trước hết, nếu không biết tâm tình của nhau, chúng ta không thể hiểu nhau, cũng không thể an ủi và nâng đỡ nhau. Điều đó sẽ khiến vợ chồng dần dần thấy xa cách nhau. Thứ hai nữa, nếu chúng ta không lắng nghe tâm sự của người bạn đời của mình, một người thứ ba sẽ nghe và sẽ biết những chuyện riêng tư trong gia đình chúng ta. Nguy hiểm hơn nữa là người thứ ba đó có thể trở thành người bạn tri kỷ của vợ chồng chúng ta. Nếu đó là một người khác phái, có thể trở thành tình nhân của vợ hay chồng chúng ta một cách dễ dàng. Đây là điều đã và đang xảy ra cho nhiều gia đình, và cũng có thể xảy ra cho gia đình chúng ta nếu vợ chồng chúng ta không dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Một số các bà vợ thường than rằng, trong nhà tôi chỉ có ông chồng tôi có quyền nói, khi ông nói là mọi người phải nghe. Đúng như vậy, có những ông chồng không những độc tài nhưng cũng rất là vô tình, không để ý đến cảm xúc hay ước muốn của vợ con. Những người đó chẳng bao giờ hỏi han hay nói chuyện với vợ, với con. Có những ông chồng, ông cha quá nóng nảy hoặc là quá lạnh lùng nghiêm khắc, vợ con chẳng bao giờ dám đến gần trò chuyện. Khi cần biết điều gì, phải đoán chừng hoặc dò hỏi một cách gián tiếp. Điều khó là những người chồng, người cha đó không thấy sự thiếu đối thoại giữa mình với vợ con là điều bất thường hay là một khuyết điểm cần được sửa đổi. Lắm khi chính đời sống người đó quá cứng rắn và khô khan. Người đó sống không tình cảm, không tình yêu, cũng không thấy có gì cần phải tâm sự với ai. Ngược lại, cũng có những người chồng, người vợ nói quá nhiều, khiến người kia nhức đầu nên phải tìm cách tránh đi nơi khác, hoặc không muốn nói gì cả. Điều khổ là người nói nhiều thường không biết hoặc không nhận là mình nói nhiều. Để biết mình có nói nhiều hay không, chúng ta thử để máy ghi âm chạy trong bữa ăn chính của cả nhà, hay trong lúc gia đình có mặt đông đủ, rồi sau đó nghe lại thì sẽ biết. Tuy nhiên, nếu quý vị bực bội vì có người vợ hay người chồng nói nhiều, hãy khoan vội trách người đó, nhưng hãy xét lại cách nghe của mình. Có thể lắm là người đó vốn không phải là người nói nhiều, nhưng vì mỗi khi có điều muốn nói, không có ai chú ý nghe. Tình trạng đó kéo dài hết ngày này sang ngày khác, khiến người đó bất mãn, thấy mình phải nói nhiều, phải nói đi nói lại những chuyện cần nói, để người phối ngẫu chú ý, và vì thế đã trở thành nói nhiều. Cũng có người dù biết vợ hay chồng không lắng nghe, nhưng cũng cứ nói, vì không nói không chịu được. Có khi nói lải nhải một mình, cho vơi bớt những bực bội hay buồn phiền trong lòng. Trường hợp này thường xảy ra cho các bà nhiều hơn các ông. Tuy nhiên, nếu người vợ, người chồng của chúng ta không giống như ngày chúng ta mới gặp, nhưng bây giờ trở thành người câm lặng hoặc nói quá nhiều, thì có thể lắm đó là lỗi của chúng ta, nhất là vì chúng ta không chịu lắng nghe. Nếu đúng như thế, chúng ta cần sửa đổi cách nghe của mình và quyết tâm áp dụng nguyên tắc Chúa dạy. Đó là mau nghe mà chậm nói, chậm giận.
Nắng có khi tuyết răng hay gió cuốn trôi về đâu, xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông, trong màn đêm ngài là trăng rạng soi tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi ngài là ánh hải đăng đưa tôi đến bên bờ bình an. Ôi tình yêu ngài như dòng sông tuôn chảy không ngừng, để tôi buồn mình vào trong dòng nước ngọt ngào. Khi lạc lối ngài là đôi bàn tay nâng đỡ tôi trong đường ngày, mỗi giây phút ngài cùng đi cạnh tôi, cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui. Có Giê-xu đời tôi thoáng vui, không còn ao ước gì, tựa như loài chim nhỏ bé nay đã tìm thấy tổ ấm.
loài chim nhỏ bé nay đã tìm thấy tổ ấm muôn đời bình an.
Bích Vân vừa trình bày ca khúc Tổ ấm, nhạc và lời Bích Vân. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính chào quý vị thính giả, tôi rất là vui mừng được thưa chuyện với quý ông bà anh chị em trong một đề tài đây. Đừng có lo phiền, đừng có lo lắng. Cuộc đời chúng ta sống, giàu ở tại nước Mỹ hay là Âu Châu, bất cứ nơi nào, chúng ta thấy rằng cũng có rất là nhiều nan đề, nhiều điều để lo. Và tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh trong Tân Ước, sách Philip đoạn thứ 4, câu thứ 4 cho đến câu thứ 9. Lời Chúa dạy chúng ta như thế này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Lời của Chúa khuyên chớ lo phiền chi hết. Thường thường chúng ta lo lắng và phiền muộn, nhất là khi thấy những kẻ ác tấn tới thành công. Trong những năm tháng vừa qua, quý ông bà anh chị em, nhất là những người sống trên nước Mỹ này, thường nghe những vụ giết người bằng súng. Có nhiều lần các học sinh hay là sinh viên đem súng vào trong trường bắn chết một số bạn bè thầy của mình nữa, những người họ không có thù oán gì. Cho nên nhiều người bên Việt Nam thì sợ rằng sẽ chết vì súng đạn, khi qua bên Mỹ này tưởng là sẽ thoát khỏi súng đạn, nhưng mà trái lại chúng ta rơi vào cái xã hội súng đạn. Vì cái đó người Mỹ thì nói rằng cái xã hội Mỹ là gun society, có nghĩa là xã hội của súng đạn. Và chúng có rất nhiều người chết vì những vụ nổ súng, từ trong nhà thờ đến các nơi tiệm ăn, bưu điện và bất cứ chỗ nào, chúng ta thấy rằng đầy dẫy những sự bắn chết, bắn người. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống trong một cái xã hội mà đầy dẫy những sự lo lắng, sợ hãi. Lời Chúa phán rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc giúp quý vị không lo phiền. Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Từ ngữ hãy dùng lời cầu nguyện và nài xin, đây là một cái phương tiện chở đi tất cả những ưu phiền, lo lắng trong cuộc đời mình. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài đấng hay săn sóc anh em. Trong Philippians 5 câu thứ 8, trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Quý vị, mỗi hạng tuổi đều có những sự lo lắng khác nhau. Lo lắng hiện tại, lo lắng cho tương lai. Nhiều người lo lắng không biết mình sẽ bị bệnh gì, hay là nhiều người lo lắng không biết rồi cái việc làm này còn hay không, hoặc là chính phủ này như thế nào. Thưa quý bạn chị em, rất là nhiều điều lo lắng. Nhưng mà đây nói rằng phải dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có bao giờ tạ ơn Chúa về những phước hạnh Chúa ban cho, hay là chúng ta chỉ làm bầm oán trách, hay là chúng ta thường hay so sánh mình với người khác, gia đình mình với gia đình khác? Nhiều khi chúng ta lại có những tự ti mặc cảm. Như đây nói rằng dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý bà cho em thường thường cầu nguyện đòi ý con được nên hơn là ý cha được nên. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện xin ý cha được nên. Quý vị trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái chữ trình có nghĩa là đưa lên cấp trên cứu xét, và theo cấp trên đó cho điều gì thì hay điều đó. Nhưng mà thật sự trong sự cầu nguyện chúng ta không có trình mà chúng ta đòi. Vì cái đó chúng ta không được phước hạnh. Khi chúng ta làm được điều này, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Thì câu thứ 7 nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự bình an của Chúa sẽ bao phủ chúng ta, làm cho không có điều gì sợ hãi có thể xen vào. Chúa sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng. Đây là một trong những điều khó gìn giữ, khó mà chúng ta kiểm soát nhất. Chúng ta có thể kiểm soát lời nói, kiểm soát hành động, nhưng mà chúng ta rất là khó để kiểm soát ý tưởng. Nhưng mà ở đây nói rằng sự bình an của Chúa sẽ bao phủ, sẽ kiểm soát tất cả những ý tưởng. Huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời sẽ rửa sạch tất cả những sự đau buồn, những sự hoang ức trong cuộc đời của chúng ta. Ngay cả những gì chúng ta kể là rủi ro hay là buồn phiền, nếu chúng ta biết giao cho Chúa, Ngài sẽ mang thế cho chúng ta. Ở trong Thi Thiên, lời của Đức Chúa Trời nói rằng hãy trao gánh nặng của ngươi cho Đức Giê-hô-va. Ở trong Tông Ước thì cũng khuyên hãy trao mọi gánh nặng ngươi cho Chúa, vì Chúa là đấng hay săn sóc chúng ta. Chữ gánh nặng chỉ về những gì chúng ta cố gắng khiêng, cố gắng đẩy mà không được. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà cho em làm được theo lời của Chúa phán. Vì cái đó trong câu thứ 8 nói rằng những gì chúng ta đã học, đã nghe từ nơi Chúa hay là học Kinh Thánh thì chúng ta phải thực hành. Thì sự bình an của Chúa sẽ đầy dẫy trong lòng của quý ông bà cho em. Kinh Thánh chỉ có thể được phước, quý vị được phước qua lời của Đức Chúa Trời khi quý vị tin cậy và thực hành lời của Chúa. Tôi có một em tín đồ, em này nằm mơ hay nằm ác mộng, và cái đó em mượn mấy cuốn Kinh Thánh ở nhà thờ đem về, và em để 3 cuốn ở trên ngực, rồi để 1 cuốn ở dưới bụng nữa. Qua sáng hôm sau em gọi điện thoại tôi, nói, ông sư ơi, tối hôm qua con bị ma đè. Tôi nói không, không phải ma đè, nhưng tại em đã sử dụng Kinh Thánh sai. Kinh Thánh không phải là để gối đầu hoặc là để trừ ma, nhưng mà Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời có hiệu lực khi chúng ta tin cậy, nhờ cậy và làm theo mà thôi. Cũng có nhiều người để Kinh Thánh ở trong xe, nghĩ rằng như vậy đó, lúc nào cũng có Kinh Thánh. Giống như một cậu thanh niên kia cũng vậy, để trong cốp xe của Kinh Thánh năm này qua năm kia, nhưng mà không hề đọc, mà nghĩ rằng nhờ đó sẽ không ai đụng xe của em. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Lời Đức Chúa Trời chỉ có phước hạnh cho chúng ta khi chúng ta tin cậy và làm theo lời của Ngài. Vì cái đó lời của Chúa phán rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Mỗi khi quý vị lo phiền, quý vị làm gì? Quý vị mở computer ra, đọc cách để giải quyết, hay là quý vị đi đến thầy bói, hay là quý vị mở những cái loại chiêm tinh học để quý vị đọc, hoặc là quý vị đọc những cái lý thuyết ở đời này. Thưa quý ông bà cha em, đây là nguyên tắc: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng của tất cả quý ông bà cha em, khi quý vị biết trao một điều lo lắng mình cho Ngài, khi quý vị để cho Chúa ngự trị trong lòng, thì lúc đó mọi sự lo phiền, mọi bóng tối của sự sợ hãi sẽ trốn đi. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị thính giả. Thân ái chào quý vị.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi.
Mùi hương cho danh Chúa. bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, tiểu bang California và nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ có một luật rất nghiêm ngặt gọi là luật Three Strikes and You Are Out, mà người Việt chúng ta thường dịch là luật bất quá tam. Luật này cho biết nếu một người phạm tội nghiêm trọng 3 lần thì sẽ bị tù chung thân sau lần phạm thứ 3. Nghĩa là lần thứ nhất phạm tội sẽ bị ở tù một thời gian, lần thứ nhì phạm tội nghiêm trọng nữa thì sẽ bị tù một thời gian tùy theo tội phạm. Nhưng sau khi được ra khỏi tù lần thứ hai mà tái phạm tội nghiêm trọng nữa thì sẽ bị tù chung thân, không được tha thứ. Đối với luật của Thượng Đế thì còn nghiêm ngặt hơn bội phần. Luật của Ngài có thể gọi là One Strike and You Are Out. Nghĩa là trước mặt Thượng Đế chỉ có một tội thôi thì chúng ta lãnh án tử hình. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 6 câu 23 phần đầu cho biết: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Mới ngày qua chúng ta thấy Thượng Đế quá nghiêm khắc, nhưng đối với Thượng Đế thánh khiết, dù một tội nhỏ cũng không thể chấp nhận được trước mặt Ngài. Nhưng quý vị đừng thất vọng, Thượng Đế thánh khiết cũng là Thượng Đế yêu thương. Ngài ban cho chúng ta một giải pháp để chúng ta được trắng trong mọi tội lỗi và tránh được bản án tử hình. Phần sau của câu Kinh Thánh La Mã chương 6 câu 23 chép: nhưng sự ban cho của Thượng Đế là sự sống đời đời trong cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Nếu quý vị muốn được trắng án ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa là đấng sống quyền năng biến đổi đời sống con và cho con một tấm lòng mới. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui mới và tình. phải. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân gian. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa bao niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuồng băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình Phát thanh Tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Và anh khao khát gì trong cuộc đời, tìm đâu lối thoát? Và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống? Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi. Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an? Và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng? Nào hãy đến với Giê-xu Chúa ban niềm vui mới, và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân gian. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người. Hãy tin nơi Giê-xu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dẫn dắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giê-xu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời. Tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giê-xu nguồn chân lý cho muôn người.